bạc lại cho bà Phán. Bà Phán không chịu lấy tiền, hỏi sao Phi Phụng không chịu đi. Phi Phụng chỉ lắc đầu và lên tiếng đáp:
À, dạ, cháu nhức đầu, ngồi lâu không được, à, nên cháu xin ở nhà.
Ai, bà Phán nói mua dư một giấy rồi bây giờ làm sao?
Được, để tôi về, tôi mời chị Bảy Chương để chị đi coi được, cũng được.
Đêm hôm đó coi hát, mấy người ngồi ngay một hàng ghế ngoài đầu hết thì cô Hai, rồi đến cô Ba, rồi đến bà Đốc Phủ, bà Phán, ông Cầm Mi, ông Phán, chị Bảy Chương. Bà Đốc Phủ ngồi ngó ông Cầm Mi hoài, thấy ổng thường liếc mắt ngó hai cô cười chúm chím. Có khi ông đang nói chuyện với bà Phán thì bà Đốc Phủ lại chen vào nói. Hễ ông Cầm Mi nói thì cô Ba ngó trân trân, còn cô Hai tuy không nói nhưng mà cô cũng ngồi im lắng tai nghe. Khi vãn hát ra về, đi dọc đường, bà Đốc Phủ thình lình lên tiếng nói:
Ta nói cái ông Cầm Mi hồi nãy đi coi hát với bà Phán ăn nói coi coi cũng được quá. Con nhà ai ở đâu mà gương mặt sáng rỡ, mới bị lớn mà thi đậu tới chức Cầm Mi, thiệt giỏi quá. Má, bộ người đó coi bộ có bà con với dì Phán hả má? Bà Phán nói ổng ở gần chứ không phải bà con đâu.
Còn riêng cô Hai nghe bà Đốc Phủ và cô Ba nói chuyện thì cô chỉ lặng thinh không nói tiếng nào. Qua ngày hôm sau, bà Phủ có ý trong, mãi đến tối cũng không thấy bà Phán lên nhà. Cách hai bữa sau bà Phán mới lên. Bà Đốc Phủ vừa thấy xe ngừng ngoài cửa thì bà lật đật bước ra và lên tiếng hỏi ngay:
Chị Phán nè, thiệt á, chị làm việc gì hôm nay á, chị trốn mất à? Sao không lên đánh bài chơi, để tôi nằm ở nhà có một mình buồn muốn chết được.
Bà Phán trả tiền xe rồi đi vô, mặt mày nghiêm nghị chứ không còn hớn hở như mấy lần trước nữa. Bà Đốc Phủ mời ngồi ăn trầu. Bà Phán bỡ ngỡ, có ý như muốn nói chuyện gì nhưng chưa chịu nói. Bà Đốc Phủ biết ý cho nên mới kêu hai cô và Phi Phụng vào buồng để học thiêu. Tới chừng mấy cô đi hết rồi, bà Đốc Phủ mới quay sang hỏi nhỏ bà Phán:
Sao hôm nay ông Cầm Mi ông có nói với chị là ông tính sao chưa? Quan lớn của tôi gần về đó, có tính việc gì thì tính riết đi, đặng ông về rồi tôi nói lại với ông. Bẩm bà lớn, ông Cầm Mi ông nói nghe kỳ quá, bởi vậy hôm nay tôi không biết phải làm sao mà trả lời với bà lớn, nên tôi không dám lên. Ông nói giống gì mà chị cho là kỳ nè. Tôi đã có nói với chị là ông dành đứa nào thì tự ý ông, con hai cũng được hoặc con ba cũng được, tôi không phải như họ vậy đâu. Có con phải đợi gả cho được đứa lớn rồi mới chịu gả đứa nhỏ làm sao. Bẩm bà lớn là hôm trước tôi tưởng là ông dành cô Ba rồi tôi mới nói như vậy, té ra hôm nay hỏi lại thì không phải ông dành cô Ba. Ủa vậy chứ bây giờ ông muốn nói con hai của tôi hay sao? Thì kệ đi, muốn con hai cũng được, nói con hai thì dễ cho tôi hơn. Bởi vì tôi hồi nãy tôi nói với chị như vậy, xong mà nghĩ lại có con, nếu đứa nhỏ có chồng trước thì đứa sau khó gả lắm. Và bẩm bà lớn cũng không phải ông dành cô Hai, chứ chi ông dành cô Hai thì phải quá, có việc gì đâu mà gọi kỳ. Ủa vậy chứ ông dành ai? Sao hôm trước chị nói ông đành con nhỏ rồi xin đi coi hát lại đêm nữa đặng ông coi lại cho rõ ràng. Dạ bẩm bà lớn, tôi tưởng ông nói cái cô nhỏ là cô Ba, chứ có vẻ đâu đêm sau ở rạp gì á ông lại hỏi tôi sao không có cái cô đó đi. Tôi chưng hửng rồi tôi đáp là có hai cô đi đủ hết đó. Ông nói là ông đành cái cô nhỏ là cái cô kia kìa. Chừng đó tôi mới hay là ông chịu cái con cháu tôi. Té ra là ông muốn con Phi Phụng hay sao? Sao chị không hỏi ông vì cái cớ nào mà ông chê chủ nhà mà lại muốn đầy tớ chứ? Dạ bẩm bà lớn, tôi có nói chứ, tôi nói con kia là cái con mồ côi không có chỗ nương dựa. Bà lớn thấy vậy bà lớn thương, nên mướn ở lại chơi làm bạn với hai cô. Ông nói hai cô là con nhà giàu sang thiệt xứng đáng lắm. Ông mà không có dám chê, nhưng mà cái bụng ổng á thì đành cái con phi phụng hơn cô hai với cô ba. Tôi giận quá, không thèm nói chuyện với ổng nữa. Qua bữa sau ổng qua nhà tôi chơi, tôi mới hỏi thiệt là coi ổng tính lẽ sao. Thì ổng cứ nói như vậy hoài. Tôi cắt nghĩa cho ổng nghe. Tôi nói cô hai với cô ba giàu có, nếu ổng cưới á thì ngày sau ổng nhờ được. Chứ cái con phi phụng là cái đồ trôi sông lạc chợ, xứng đáng gì mà cưới nó. Ông nói cha mẹ ông giàu, không có thiếu gì tiền mà cần phải cưới vợ giàu nữa. Thứ đồ gì kỳ quá hả? Tôi không có chịu gả đâu. Thôi, chị đừng nói nữa. Thở nay người tử tế ai lại đi muốn đầy tớ của người ta bao giờ chứ.
Bà Phán thấy bà Đốc Phủ không vui cho nên bà cũng lật đật từ giả ra về. Bà Đốc Phủ không cầm ở lại đánh bài như mấy lần trước nữa. Bà Phán về rồi thì bà quay mặt vô trong vách nằm im, ai cũng tưởng là bà ngủ. Lúc hai bà ngồi nói chuyện nho nhỏ với nhau, thì ở trong buồng Phi Phụng lấy đồ thiêu ra dạy cho hai cô thiêu. Cô ba thì không thèm học, thấy mẹ mình thì thầm với bà Phán muốn rình nghe coi nói chuyện gì, cho nên vào phòng ngủ, rồi mới leo lên giường, kề tai vào vách để mà lắng nghe. Cái bộ vách chỗ bà Đốc Phủ ngồi nói chuyện với bà Phán thì sát ngay phòng ngủ của hai cô, bởi vậy hai bà nói với nhau chuyện gì cô ba đều nghe hết. Tuy bà Đốc Phủ không nói ra, nhưng mà cô ba thấy tình ý thì cũng dư biết là ông Cầm Mi đảnh muốn coi mắt hai chị em cô. Bây giờ rình nghe, cô muốn biết trước là coi ổng tính sao. Chẳng dè bây giờ cô nghe rõ là ông muốn Phi Phụng, còn hai cô thì bị chê hết, thì cô nổi giận, tức mình, rồi lại bắt đầu sanh lòng ghen ghét với Phi Phụng, muốn ra mà đuổi Phi Phụng ra khỏi nhà cho mau. Tới chừng bà Phán về rồi, cô ba mới chịu leo xuống. Ở trong phòng nhìn ra, cô ba thấy Phi Phụng đang ngồi chỉ cô hai thiêu khăn. Cô liếc mắt, thấy một cái, rồi bỏ đi thẳng vào trong bếp. Thương thay cho thân của Phi Phụng là người vô can, không hay biết chuyện gì hết. Không dè bà Đốc Phủ lập mưu thiết kế gả con gái lấy chồng, và cũng không dè ông Cầm Mi đảnh chê con nhà giàu mà lại đối tưởng đến người hèn hạ. Bà Đốc Phủ không xét giùm chuyện đó, cho nên kể từ đó về sau bà bắt đầu đem lòng ghen ghét Phi Phụng, không cho Phi Phụng ngồi ăn chung một mâm nữa. Hễ nói với Phi Phụng thì bà vùng vằng quạ quọ, không có chuyện gì đáng rầy bà cũng rầy luôn. Bà làm như Phi Phụng giật chồng của con bà, nhưng bà không nói rõ ra, bà cứ ôm ấp cái mối hờn để mà mang khổ trong lòng. Cô ba không thèm học thiêu, học chữ với Phi Phụng nữa, lại kiếm chuyện gây gổ hiếp đáp tối ngày. Bữa nào Phi Phụng thức dậy trễ thì cô lên tiếng mắng là con gái hư. Hễ thấy Phi Phụng cười thì cô mắng là lả lơi. Cô chê, cô mắng, rồi cô còn hót thêm với bà Đốc Phủ để bà rầy thêm nữa. Phi Phụng dằn lòng, chịu những lời rầy la, những lời mắng nhiếc trót mấy tháng trời. Đêm đêm cô nằm suy nghĩ đến thân phận hèn hạ và bạc bẽo của mình thì lệ tuôn tràn trề. Có khi cô giận cô, rồi cô muốn ra khỏi nhà bà Đốc Phủ để tránh lời nặng nhẹ, đắng cay. Nhưng cô nghĩ, cô bây giờ là người không có nhà, bỏ đây đi rồi cô biết đi đâu. Mà cô lại thấy cô Hai Nguyệt cũng quyến luyến với cô, theo an ủi cô hoài. Cho nên cô giả dạng giống như dại như ngu, cứ ở tại đó lì đi, không tính chuyện đi đâu hết. Sau cái ngày lỡ dở chuyện làm mai, thì bà Phán Kim còn lên chơi ở nhà bà Đốc Phủ một vài lần nữa. Bà Phán nhìn coi ý bà Đốc Phủ không còn niềm nở với bà như trước nữa, tưởng là bà Đốc Phủ giận cho nên sau đó bà không dám tới nữa. Cách chừng một tháng rưỡi, quan Đốc Phủ ở dưới ruộng về thăm nhà, thấy bà lớn theo khắc khổ Phi Phụng hoài, thì ông lên tiếng can gián. Bà Đốc Phủ chẳng phải là người thường, hễ bà giận thì không ai làm sao cho bà nguôi ngoai được. Bà đang ghét Phi Phụng, nếu đừng ai nói gì hết, thì có lẽ lần lòng, cái lòng ghét của bà sẽ phai nhạt dần dần. Quan Đốc Phủ tuy biết tính bà, nhưng mà không dè bà ghét Phi Phụng đến như vậy, cho nên ngài mới lên tiếng can. Nhưng ngày can gián thì bà lại càng khắc khổ Phi Phụng hơn, làm cho Phi Phụng tức tưởi vô cùng. Rồi tôi tớ trong nhà thấy bà không trọng, chúng nó cũng bắt chước khinh thị Phi Phụng luôn. Chiều hôm nọ hết chỉ thiêu, cô Hai Nguyệt biểu cô đi chợ Bến Thành với cô để kiếm chỉ mua. Cô bà Huê hết phấn dồi mặt cho nên cũng đi theo mua phấn. Phi Phụng vào buồng để thay một cái áo đặng đi với hai cô. Bà Đốc Phủ ngó thấy bà kêu lên và lên tiếng nói:
"Thôi đi, đừng có diện nữa. Cứ quen cái thói ngựa hoài à. Để ra khỏi nhà thì quần này áo kia thấy phát ghét."
Phi Phụng nghe bà la mắng thì mắc cỡ và sợ nữa cho nên lật đật quay trở vào, mặc một cái áo xuyến cũ sờn hai cánh chỏ, mặc một cái quần lãnh cũ, còn chân đi guốc chứ không dám thay giày ra nữa. Ra chợ mua chỉ xong rồi, cô ba Huê biểu dắt đi kiếm dầu thơm, phấn tốt để mua cho cô. Phi Phụng dắt hai cô đi vòng qua đường Espagne, tới ngang tiệm hớt tóc mang bản hiệu Văn Minh Tiếng Phát, thấy trong tủ kiếng có để dầu thơm đủ thứ, rồi phấn dồi đủ hiệu, cô mới đứng lại nhìn coi, rồi hỏi cô ba muốn mua cái thứ nào. Lúc đó có một người chừng 17-18 tuổi, không mang giày mang guốc gì hết, mặc áo bà ba trắng quần vải đen, chạy ra mở tủ lấy dầu lấy phấn để cho cô ba lựa chọn. Cô ba Huê lựa được một ve dầu, một hộp phấn, trả giá xong rồi mới đưa cho Phi Phụng một cái giấy bạc 5 đồng để trao cho người ta thối. Phi Phụng đưa tiền cho người con trai đó rồi đứng lại cửa chờ thối tiền, còn hai cô thì đứng phía ngoài để coi đồ để trong tủ tiếp tục. Phi Phụng nhìn vô trong tiệm, thấy người con trai đó đưa tiền cho một người con trai khác đang ngồi ở trong, mình mặc đồ tây, tuổi khoảng trên 20, mặt mày coi bộ tướng giống như là Duy Linh. Cô nghi ngờ mà sợ lầm cho nên không dám nhìn cho kỹ. Người mặc đồ tây trong đó nhìn ra thấy Phi Phụng thì cũng nhìn, rồi nhìn sững một hồi, lật đật mở tủ lấy tiền thối cầm trong tay, xăm xăm đi ra. Ra tới cửa, tay đưa tiền, còn mắt thì nhìn Phi Phụng, rồi mới vùng nói:
"Ủa, em đi đâu trên này, em đi đến này làm gì, em đi với ai vậy?"
Hai người nhìn nhau, nửa mừng, nửa tủi, lính quýnh không trả lời được. Di Linh thấy Phi Phụng mặc áo rách quần cũ, đầu để trần thì cũng lạ lắm cho nên gượng gạo lên tiếng hỏi tiếp:
"Em lên này làm gì vậy mà em đi với ai?"
Phi Phụng hiểu Di Linh thấy mình quần áo lang thang thì ngạc nhiên, nhưng mà cô cũng không lấy là đó làm xấu hổ. Cô muốn nói thiệt nhưng mà lúc đó cô tức tưởi nghẹn ngào nói không được, cho nên cô chỉ rưng rưng nước mắt rồi lên tiếng đáp:
"Em lên trên này đã 5-6 tháng nay rồi."
Mà em ở trên này em làm cái gì?
"Anh ơi, thân của em bây giờ khổ lắm. Cha mẹ em đều mất hết. Gia tài sự nghiệp của em thì cũng bị người ta giật hết. Cho nên thân em mới ra như vậy."
"Ủa, bác trai với bác gái mất hồi nào? Sao không nói cho anh biết?"
Phi Phụng càng nghe hỏi càng thêm tức tưởi, nước mắt đầm đìa, chừng muốn nói nữa thì lúc đó cô ba Huê ở ngoài bước vào, kéo cánh tay của cô và lên tiếng nói:
"Người ta thối tiền rồi chưa, sao không chịu gì à? Chuyện gì mà nói nhây dữ vậy?"
Cô ba thấy hai người đều khóc thì không hiểu duyên cớ làm sao cho nên đứng ngó sững. Di Linh sợ Phi Phụng đi mất không nói chuyện được cho nên nhìn cô ba Huê và nói:
"Dạ tôi xin mời cô vô tiệm chơi để cho tôi hỏi thăm con em tôi một chút rồi về."
Lời nói đủ lễ nghĩa lại dịu dàng như vậy, tưởng động lòng cô ba được. Chẳng dè cô ba nghe lời nói như vậy thì cô sụ mặt, chu cái mỏ nhọn ra và lên tiếng cọc cằn với Phi Phụng:
"Thiệt là chị không chịu về hay sao? Thôi trở lại đó đi, để tôi về hả, tôi mét với má tôi rồi cho chị biết tay."
Cô nói mấy lời xong thì quầy quả bước ra ngoài đường. Phi Phụng không biết tính làm sao, sợ cô ba về mét rồi bà Đốc Phủ sanh chuyện cho nên cô mới lau nước mắt và hỏi Di Linh:
"Anh ở đây phải không?"
"Đúng rồi, cái tiệm này là của anh."
"Thôi để bữa nào em rảnh đi, rồi em ra thăm rồi em sẽ kể tiếp việc nhà cho anh nghe. Thôi thưa anh em về nha."
Phi Phụng cúi đầu xoay chân bước ra. Di Linh đau đớn trong lòng lắm, có nhiều việc muốn hỏi nhưng vì Phi Phụng vội vã ra về cho nên không hỏi được, túng thế cho nên phải đi ra cửa và hỏi với theo:
"Nhưng mà em lên trên này em đang ở đâu vậy?"
Em ở trong chợ đuổi á."
Cô nói được có mấy lời rồi phải đi theo hai cô kia. Di Linh đứng tại cửa nhìn theo, trong lòng đau đớn, dường như ai cắt ruột xẻ gan của mình, bởi vậy đứng ngó cho đến khi cô về tới góc chợ rồi quẹo đi mất, không thấy hình dạng nữa, mà anh ta cũng còn đứng chần ngần tại đó, không chịu quay trở vào. Di Linh còn đang bàng hoàng ngơ ngẩn, thì đột nhiên sau lưng có người vỗ vai anh ta và lên tiếng hỏi,
à, làm gì đứng đây?
Di Linh giật mình quay lại, thấy hai vợ chồng Phước Đằng với cô Hai Thanh, quần áo nhỡn nhơ, khăn tua vớ lụa, liền đổi mặt làm vui, chắp tay chào hỏi mời hết mọi người vào tiệm. Vợ Phước Đằng thấy cô Hai Thanh đi vòng mấy tủ kiến xem hàng hóa, thấy thứ nào cũng tốt, tủ nào cũng đầy, thì mẹ con của cô khen ngợi vô cùng. Phước Đằng ngồi uống nước, nhìn coi cùng tiệm rồi mới nói,
mấy tháng này chú không có ghé tiệm được, không ngờ bây giờ cháu bán đồ nhiều ha. Hàng hóa trong tiệm bây giờ cũng 4-5 ngàn chứ đâu phải ít.
Dạ thưa chú, cháu tính tháng sau cháu dẹp cái chỗ hớt tóc cho nó trống chỗ rồi để thêm tủ để bán hàng.
Ủa hớt tóc bộ không khá sao?
Dạ thì cũng được, nhưng mà trộn rộn quá, cho nên cháu tính dẹp để bán đồ cho dễ mà.
Nếu bán đồ khác á thì phải có thêm vốn nữa à nghe.
Dạ cháu biết.
Cháu có vốn hay không, hay là tính mở lớn thêm tiệm nữa?
Dạ cháu cũng còn dư chút đỉnh.
Nè má nó ơi, thằng này coi bộ nó buôn bán lâu thôi vậy đó, mới có 2 năm mà lại khá ha. Nó tính mở lớn thêm tiệm nữa đó má nó.
Vợ Phước Đằng lúc đó bước vào trề môi kéo ghế ngồi và lên tiếng nói,
khá nhiều đó mừng, khá nổi gì. Hồi đó tao biểu đi làm việc quan, và cứ đi làm nhật trình cũng được, rồi tao làm mai con kiềm cho, coi có phải là làm giàu liền được không. Không nghe lời để đi sang cái tiệm hớt tóc, đã 2 năm mà cũng chưa có ruộng vườn phố xá gì hết á, vậy mà khá nổi gì. Mấy năm nay á, thím dọ thử ý nó hoài à, thì nó tới cháu á thì nó phát ghét quá. Bây giờ á, nó có chồng giàu biết chừng nào. Nghe nói cái thằng chồng nó hả, có tới 2 cái xe hơi lận á.
Hôm trước tôi nghe má nó nói cái vụ đó, mà bị lúc đó đang có khách cho nên nghe không rõ. Vậy chứ con Ba Kiềm nó có chồng là con nhà ai vậy? Ở đâu vậy má nó?
Con nhà giàu nào ở đâu ở dưới Bạc Liêu không biết. Nghe nói bây giờ nó mua nhà trong chợ lớn á. Mình hỏi con nhỏ thiệt biết gốc tích, bởi vì hôm trước con Ba Kiềm ra to nhỏ với nó, chứ không có nói với tôi. Dạ thưa, chồng của chị Ba Kiềm nghe nói tên là Tú Cẩm, hồi trước ở chợ lớn, mà cha mẹ ở dưới Bạc Liêu. Cha chồng chị lại là ông huyện, ông phủ gì đó không biết, có ruộng nhiều, có nhà lầu lớn. Ông bà chết hết rồi, chồng chị mới xuống lãnh gia tài. Mấy tháng nay đem bạc về mua nhà trong chợ lớn, rồi mới đi nói cưới chị đó. Bây giờ chị sung sướng lắm, đi đâu cũng có xe hơi hết thảy, không đời nào chỉ chịu đi xe kéo. Nó đã giàu mà lại có chồng giàu nữa thì tự nhiên nó sung sướng chứ có gì lạ đâu. Cháu bậy quá hả? Chứ hồi chi mà hồi đó cháu nghe lời thím á, cháu đụng nó đó thì có phước biết chừng nào. Cháu làm tỉnh đó, nó có chồng á, khác thì ta nói nó uổng ghê vậy đó.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Di Linh được gặp Phi Phụng mà không có dịp hỏi rõ việc nhà cửa của cô, nhất là quên hỏi chồng của cô ở đâu, mà cô lên Sài Gòn làm cái gì, đang bối rối trong lòng. Tuy là ngồi nói chuyện với chú thím mà cứ nghĩ đến việc của Phi Phụng hoài. Bề ngoài thì tiếp chú thím rất là vui vẻ, nhưng mà trong lòng thì cũng mong hai người về cho lẹ để rảnh rang suy nghĩ việc của mình. Tới chừng nghe chú thím hỏi thăm việc buôn bán thì anh trả lời bình thường, nhưng đến khi nghe nhắc đến chuyện của cô Ba Kiềm thì anh ta bất bình lắm. Cộng với hôm nay trí đang lộn xộn cho nên dằn lòng không được, lên tiếng quạ quọ trả lời, cháu thấy gái như là cô Ba Kiềm có gì đáng đâu mà thím cứ tiếc hoài à. Cháu chưa tính cưới vợ, hễ chừng nào mà tính cưới vợ đó thì sẽ cưới, nhưng mà chắc chắn là không cưới cô gái giống vậy đâu.
Chà, cháu sang trọng lắm hay sao mà cháu chê con Ba Kiềm. Thím sợ cháu tìm cho đến già cũng chưa được một con vợ như vậy đâu á.
Bà nói xong có vẻ nổi giận cho nên đứng dậy biểu chồng con đi về. Vợ chồng Phước Đăng với cô Hai Thanh về rồi, Duy Linh mới chắp tay đi qua đi lại trước cửa mà suy nghĩ. Bởi vì lúc chiều thiên hạ dập dìu làm cho anh ta phải tránh người này người kia, lộn xộn không suy nghĩ được, cho nên bây giờ anh mới quay trở vào tiệm, đi thẳng lên lầu để nằm nghỉ. Đồng hồ gõ 6 tiếng trên lầu, lờ mờ ngó bàn ghế thì thấy dạng thôi chứ không thấy rõ. Duy Linh bước lại mở hết mấy cánh cửa sổ, rồi nằm trên ghế bố chứ không chịu vặn đèn lên. Anh ta nhớ tới Phi Phụng thì chợt thấy bâng khuâng, bồi hồi một cách lạ lùng. Nhớ lại hồi nãy, cổ nói là cha mẹ đã chết hết, gia tài thì bị người ta giật. Không biết là chết hồi nào, rồi mấy người tranh nhau xin cưới đó, cô đã ưng chỗ nào hay chưa? Chắc là chưa, bởi vì mấy chỗ đi nói cô đều ở Bạc Liêu hết thải. Nếu mà cô có chồng rồi, cha mẹ chết, sự nghiệp tiêu tan, thì cô phải theo nương dựa bên chồng chứ cô lên Sài Gòn làm cái gì? À mà cũng có lẽ là Tú Tài Thủ Hiệp cưới cô rồi, dắt cô lên Sài Gòn ở đây để làm việc. Mà nếu mà cô làm vợ của Tú Tài Thủ Hiệp, giàu nghèo nàn thì cũng còn thể diện, chứ không lẽ nó để cho cô ăn mặc kỳ cục như vậy. Việc này quả thật là kỳ quái. Cô nói là cô ở trong chợ đuổi, vậy mà ở nhà ai? Duy Linh nghĩ tới đây thì tức lắm, bởi vì hồi nãy lộn xộn không có hỏi rõ chuyện đó. Còn hai cô nào mà đi với cô Phi Phụng cũng không biết. Cái cô nhỏ nhỏ, mỏ nhọn đó là ai mà coi bộ Phi Phụng sợ dữ vậy? Bây giờ Phi Phụng coi bộ ốm hơn hồi trước nhiều, mà không biết tại sao lại ốm như vậy, hay là tại rầu rĩ trong lòng, hay là cái thân cực khổ. Chắc là cô buồn lắm. Bởi vậy mình vừa mới hỏi thăm việc nhà thì cô ứa nước mắt, nói không được. Mình thiệt là bậy. Hai năm nay mình ghét cho nên không thèm đọc báo chí gì hết. Chứ nếu mà mình đọc thì có lẽ nào mình không hay cái chuyện mà bác Huyện mất. Mà dầu không đọc báo đi nữa, hễ mình gặp người Bạc Liêu, mình hỏi thăm thì chắc cũng biết. Tại mình tính sai cho nên bây giờ nó trở thành quấy. Chứ chi lúc bác mất, mình biết mình về thăm. Nếu lúc đó Phi Phụng có việc gì rắc rối, mình lo gỡ giùm thì chắc có lẽ là cô không buồn như vậy. Cô có hứa là bữa nào cô ra chơi để kể chuyện cho mình nghe, thì mọi chuyện xong. Mình cũng biết chuyện của cô liền bây giờ. Ngặt, mình chỉ biết cô ở chợ đuổi mà không biết ở đường nào, ở nhà ai, làm sao mà kiếm được. Mình bỏ xứ Bạc Liêu đi mới có vài năm mà mọi chuyện thay đổi nhiều quá. Mình tưởng là Phi Phụng bây giờ giàu sang sung sướng lắm, chứ có ngờ đâu bây giờ thê thảm như vậy. Nếu mà cô chưa có chồng thì đây đúng là dịp mai cho mình. Duy Linh nghĩ tới đó thì đột nhiên mắc cỡ thầm với chính mình, bởi vì người ta đang hoạn nạn, mình chưa rõ chuyện nhà cửa người ta, chưa gì mình đã tính chuyện trăm năm với người ta thì quả thật là bậy. Đêm hôm đó Duy Linh cứ thao thức hoài không ngủ được, cứ nằm suy tính, rồi cứ mong ước là Phi Phụng trở lại cho mau để gặp mặt biết hết mọi chuyện. Suy nghĩ tới việc Phi Phụng rồi thì Duy Linh nhớ tới chuyện cô Ba Kiềm. Tuy anh không có tình ý gì với cô, nhưng mà khi nghe cô có chồng giàu sang thì ban đầu anh giận. Anh giận đây không phải là tiếc cô mà giận, nhưng mà chỉ vì nghe cô giàu sang hơn anh ta mà anh ta lại nghĩ tính tình của cô như vậy mà có chồng được, chắc cũng là may mắn cho cô lắm. Anh cười thầm trong bụng rồi mới đi mở rương, lấy cái gối của cô gửi hồi trước đem ra, lấy cái hột quẹt đốt trái tiêu cái khăn và đốt luôn cái phong thư của cô. Chưa xé cho nên không biết là cô viết cái gì ở trong đó. Còn riêng Phi Phụng, gặp Duy Linh thì ủ dột, nói không ra lời. Nhưng mà cô nghẹn ngào là bởi vì cô nhớ việc nhà của cô cho nên cô buồn, chứ không phải vì thấy mặt Duy Linh mà buồn. Đi dọc đường, cô Ba Quê lên tiếng hỏi thăm cái người thanh niên chủ tiệm đó là ai mà Phi Phụng quen như vậy. Phi Phụng thầm nghĩ, không cần phải nói việc riêng của mình cho người không thương mình biết làm cái gì. Cho nên Phi Phụng chỉ lên tiếng đáp ngắn gọn:
anh đó ở một xứ với tôi, quen biết với nhau từ hồi nhỏ.
Cô Ba nghe nói thì trề cái môi ra, rồi mới dắt nhau đi bộ về nhà, không thèm nhắc chuyện đó nữa. Phi Phụng từ ngày gặp được Duy Linh thì trong bụng mừng thầm, cho nên lộ ra sắc vui vẻ lắm. Đêm hôm đó Phi Phụng nằm suy nghĩ, bây giờ mình không còn cha mẹ bà con gì hết. Tú Cẩm tuy xưng là anh mình, nhưng mình không chắc có phải là anh mình hay không. Mà dầu có thật là anh đi nữa, mà anh đã bứt cái mối tơ duyên của mình. Cái quán hờn đó mình vẫn còn ôm ấp mãi, không thể nào mà ở gần được. Anh Duy Linh tuy không phải là bà con, nhưng từ thở nhỏ đến bây giờ, anh thương mình như em ruột. Mình cũng thương ảnh với anh cả. Mấy năm nay mình gặp nạn ảnh không biết. Hồi chiều mình nói sơ sơ cho ảnh hiểu chuyện khổ của mình thì mình thấy ảnh ứa nước mắt. Chắc là ảnh thương mình lắm. Vậy bà lớn ở đây khắc nghiệt, nếu mình ở không được thì mình sẽ ra tiệm năn nỉ xin ở với ảnh, không còn lo sợ gì hết. Anh em từ nhỏ tới lớn thương yêu nhau lắm, không lẽ mình gặp hoạn nạn mà ảnh không giúp mình. Phi Phụng suy nghĩ đến đó thì cũng đã ngủ quên. Sáng hôm sau, Phi Phụng thức dậy gỡ đầu, nhớ tới cái chuyện mình gặp Duy Linh hôm qua thì trong lòng vui lắm. Tính trưa rảnh xin phép đi ra chợ để thăm Duy Linh, để kể hết mọi chuyện khổ của mình cho Duy Linh nghe. Ở trong buồng bước ra lấy đồ mà thiêu. Cách một hồi thì hai cô cũng thức dậy rửa mặt, rồi cô hai ngồi thiêu với Phi Phụng, còn cô ba thì bỏ đi thẳng xuống nhà bếp để kiếm đồ ăn. Phi Phụng với cô Hai Nguyệt ngồi thiêu nói chuyện nho nhỏ với nhau, khi thì ngó nhau cười, lúc thì giúp nhau rút chỉ, coi bộ có vẻ tương đắc lắm. Đồng hồ treo ngoài trước ngõ gõ 8 tiếng. Quan đốc phủ với bà lớn thức dậy đi ra. Phi Phụng chăm chỉ lo thiêu cho nên không dám nói chuyện nữa. Bà lớn ra ngoài ngồi ăn trầu, còn quan lớn thì ngồi kế bên hút thuốc. Cô bà Huê nghe mẹ thức dậy thì cô ở dưới bếp xăm xăm đi lên, thấy Phi Phụng ngồi thiêu thì cô thấy một cái, rồi đi thẳng ra ngoài trước, ngồi dựa ngã ngớn một bên bà đốc phủ. Cách chẳng bao lâu thì nghe bà đốc phủ lên tiếng kêu:
"Con Phụng đỡ đâu, ra cho tao hỏi một chút coi."
Phi Phụng dạ một tiếng rồi lật đật đi ra. Bà đốc phủ nhìn ngay cô và lên tiếng nói:
"Tao tưởng mày là con nhà tử tế cho nên tao mướn mày. Trước là tập con tao theo thùa, sau nữa là chơi với nó cho có bạn. Tao không dè mày là cái đồ hư. Tao nghĩ mấy tháng nay tao cho con tao gần gũi mày, thiệt là hư danh giá của hai con tao quá. Thôi, tao không có bằng lòng cho mày ở trong nhà tao nữa. Bởi vì mày ở mày làm gương xấu cho hai con tao chứ không có ích gì hết á. Mày về với chị Phán Kim hay là ở với ai tùy ý. Miễn là ra khỏi nhà tao á thì sẽ trai gái, chứ ở trong nhà tao á thì không có được phép. Mấy tháng trước á tao đã phát tiền đủ cho mày rồi. Còn tiền công tháng này đây, cầm lấy đi. Và cái gói quần áo nè, mà đi cho mau, ra khỏi nhà tao."
Bà vừa nói vừa để 10 đồng bạc ở trên bàn. Phi Phụng khi nghe mấy câu đầu thì chân hửng, tới chừng nghe hết thì tức giận, hổ thẹn, mắt lòe, cổ nghẹn, không nói gì được, chỉ đứng ôm mặt mà khóc. Cô Ba Huê thì ngồi dựa lưng vào vách tường nhìn Phi Phụng cười đắc chí. Cô Hai Nguyệt nghe những lời nói lạ tai cho nên cô cũng bước ra giữa cửa buồng mà nghe. Tới chừng thấy Phi Phụng khóc thì cô động lòng cho nên cũng ứa nước mắt. Bà đốc phủ thấy Phi Phụng khóc thì bà lại lên tiếng nạt tiếp:
"Ê cái con kia, ủa tao nói quan cho mày lắm hay sao mà mày khóc hả? Thôi đi, đừng có làm bộ cái mặt chánh chuyên. Tao không cho ở đây nữa đâu, đừng có khóc cho uổng công."
"Dạ bẩm bà lớn, con ở trong nhà bà lớn mấy tháng nay, con chưa hề bước chân ra đi chơi một mình lần nào. Đi đâu cũng có bà lớn hoặc là hai cô đi chung với con. Con tuy là thân phận nghèo hèn, song con cũng biết trọng danh tiết của con. Chẳng hiểu gì cớ nào mà bà lớn lại rầy con."
"Thứ bậu mày mà còn danh tiết cái nổi gì. Đừng nói danh tiết, tao mắc cỡ lắm à."
Phi Phụng nghe bà nói lời khinh bỉ thì giận xanh mặt, cho nên cô lau nước mắt rồi mới trả lời:
"Bẩm bà lớn, xin bà lớn nghĩ mà thương thân phận con nhà nghèo. Con nhà giàu sang với con nhà nghèo thì tâm tánh cũng nết na như nhau. Có khi con nhà giàu hư, mà có khi con nhà nghèo khá. Chứ nào phải là con nhà giàu khá hết, còn con nhà nghèo thì hư hết đâu. Làm thân con gái, ai không biết trọng danh tiết là gì thì tội nghiệp cho con."
"Ý mày muốn nói động tới con tao phải không? Con tao hư chỗ nào á thì mày chỉ ra đi. Nếu mày nói không ra hả thì tao đố mày ra khỏi tai tao à."
"Dạ bẩm bà lớn, con nghe bà lớn nói như vậy, con mới phân trần phải trái cho bà lớn nghe, chứ con đâu có dám nói động tới hai cô."
"Bây giờ đó mày muốn ngồi đó mà mày trả treo với tao hả?"
"Dạ bẩm bà lớn, con xin bà lớn thương giùm thân con. Bụng con thiệt, mà bà lớn gieo tiếng dữ cho con hoài thì tội nghiệp cho con quá.